Kim Anh cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong năm 2020-2021, thì chỉ tiêu nhập cư tay nghề cao của Úc bị cắt giảm mạnh ở hai loại visa là 189-190 và cắt giảm nhẹ ở visa 491. Vậy điều này có ảnh hưởng như thế nào đến hai loại visa 190 và 491? Liệu việc xét duyệt hồ sơ ở hai loại visa này có trở nên khó khăn hơn hay không? Thì trong chương trình tối nay, đại diện di trú Hà Nguyễn đến Vision First Consulting Group tại Melbourne sẽ cung cấp thêm một số thông tin về vấn đề này. Xin chào Hà Nguyễn. Như buổi nói chuyện lần trước á, thì mình cũng có đề cập là trong ngày hôm nay mình sẽ nói tiếp về cái visa 491 và 190. Trước hết thì Hà Nguyễn có thể cho khán thính giả của SBS Vietnamese biết một chút cái thông tin các cái loại visa 491, 191 và 190 được không?
Đầu tiên là xin chào quý khán thính giả của đài SBS ha. Thì hôm nay mình sẽ nói nhiều về những cái loại visa là 491, 191 và như là 190 giống như là chị Kim Anh có nói. Thì có thể là các bạn nghe đài cũng đã từng biết á, thì những cái loại visa này đều là nằm trong cái nhóm là visa tay nghề của Úc. Thì nói sơ qua về chính sách di trú của Úc đi ha. Như là tổng quát nhất thì sẽ có 5 cái cách để mà định cư vào Úc. Thứ nhất là visa dạng tay nghề hay còn gọi là dạng skill. Dạng thứ hai thì mình sẽ được gọi là business visa và dạng về đầu tư kinh doanh. Dạng thứ ba đó là the employer sponsor hay còn gọi là chủ bảo lãnh. Dạng thứ tư là sẽ là family sponsor, tức là gia đình bảo lãnh ha. Và dạng cuối cùng là sẽ là cái dạng về humanitarian visa, là những cái loại visa tị nạn đồ các kiểu. Thì là có cái 5 cái cách chính như vậy thôi. Thì hôm nay mình sẽ xoáy sâu vào cái nhóm đầu tiên, tức là diện visa tay nghề. Thì đối với lại visa tay nghề thì các bạn có thể biết là có 3 cái loại visa chính, 3 cái dòng visa chính ha. Thứ nhất mình gọi là 189. 189 là cái loại visa là của ở bên Úc thì sẽ có hai cái level của chính phủ, tức là chính phủ liên bang và chính phủ của tiểu bang. Thì cái visa 189 là loại visa mà của chính phủ liên bang họ quyết định, federal government họ quyết định. Và cái dạng visa 491 hay 190 là hai cái dạng visa là do tiểu bang quyết định trước, xong rồi mới gửi lên chính phủ liên bang để mà xét duyệt visa. Ok, thì hai cái này là cái điểm khác biệt chính. Và ba cái dòng visa này đó thì đều là những cái loại visa mà về tay nghề và mình cần phải thỏa được những điều kiện cơ bản như sau ha. Ba cái điều kiện chính đó là khá là đơn giản dễ nhớ. Thứ nhất, mình phải có một cái tiếng Anh ít nhất là 6 chấm đều tất cả các môn nè. Và cái thứ hai đó là mình sẽ cần phải có một cái thẩm định tay nghề hay còn gọi là skill assessment. Thì đối với lại danh sách tay nghề ở bên Úc thì có khá là nhiều ngành nghề ha. Nó có khoảng tầm hơn 500 ngành nghề lận. Thì tùy thuộc vào cái ngành nghề mà mình có cái thẩm định tay nghề đó mà mình sẽ chọn cái loại visa phù hợp. Thì nếu như mà, và cái cuối cùng á, là mình sẽ cần có một cái thang điểm di trú ít nhất là 65 điểm. Cái thang điểm di trú thì các bạn có thể dễ dàng mà tìm được ở trên gọi là trang web của Home Affairs. Cái thang điểm này thì nó sẽ bao gồm những cái yếu tố như là tuổi nè, rồi đẳng cấp nè, rồi kinh nghiệm của mình nè, rồi cái thời gian mà mình học ở bên Úc và nhiều cái yếu tố khác nữa. Thì miễn sao mình có ít nhất là 65 điểm là ok rồi ha. Và cái đối với lại visa là 491 hay là 190 đó thì là do cái dạng visa là do bang bảo lãnh, và ở bên Úc thì như các bạn biết thì có tính gọi là 6 tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ, tổng cộng là 8 nơi. Thì mỗi một cái bang và một vùng lãnh thổ như vậy thì họ sẽ có một cái chính sách khác nhau. Cho nên là cho visa 491 riêng rồi cho visa 190 riêng ha. Cho nên là các bạn cần phải cập nhật khá là đầy đủ để chọn cho mình cái con đường định cư nó đúng đắn. Nếu như mà mình gọi là phân biệt giữa 491 với là 190 đi, thì 190 là một cái dạng visa là direct to here, tức là có thẳng luôn cái thường trú dân. Nếu mà mình được cái loại visa này thì đối với visa này thì bang sẽ cho thẳng mình 5 điểm trong cái thang điểm về di trú, thì mình chỉ cần collect là khoảng tầm 60 điểm là đủ rồi. Còn riêng đối với lại visa 491 á, thì là mình hay gọi trong di trú á, là cái two step visa, tức là visa 2 bước. Thì visa 2 bước này á, mình sẽ có 3 năm. Ví dụ như mình cầm visa là 491 đi, là một loại visa 5 năm. Thì sau 3 năm mà mình đạt được một cái income tối thiểu là 53.900 trở lên thì mình sẽ được nộp lên visa là 191. Cho nên là mình chỉ cần collect đâu đó là khoảng tầm 50 điểm thôi là đủ rồi.
Trong năm 2020-2021 thì được biết là cái chỉ tiêu nhập cư tay nghề của Úc bị giảm mạnh với cái dòng visa là 189-190 và các giảm nhẹ ở visa 491. Kim Anh không biết là liệu cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến hai cái loại visa 190 và 491 hay không?
Dạ, cái câu hỏi này em nghĩ là sẽ là câu hỏi của rất là nhiều bạn học sinh sinh viên hiện tại là đang ở bên Úc cũng như là đang ở bên nước ngoài, nhất là trong cái mùa đại dịch như thế này ha, thì là visa cái quota nó cắt giảm đồng nghĩa với việc là cái việc mà cái lượng visa được tổ chức trú cấp ra hàng năm nó sẽ ít hơn so với lại năm vừa rồi, so với năm 19-20. Tuy nhiên có một cái điểm sáng, tức là cái quota này họ vừa mới apply vào hồi đầu năm nay thôi, tức là đầu năm 2021 thôi, tức là còn lại là khoảng tầm 6 tháng trong cái năm tài khoá là 2020 và 2021. Thì cái lượng quota như vậy á, theo mình đánh giá thì nó cũng không phải là quá gắt gao. Thí dụ như là năm ngoái mình có 10.000 chỗ đi, nhưng mà mình phải apply trong vòng 12 tháng. Còn năm nay mình có khoảng 5.000 chỗ nhưng mà apply trong vòng 6 tháng thì nó cũng không có đến nỗi. Vì 6 tháng đầu năm của tài khoá của năm 2020 và 2021 á, thì như các bạn cũng biết thì cái lượng hồ sơ mà được cấp nomination hay là cấp bảo lãnh tang thì nó rất là eo hẹp, cho nên là họ dồn nhiều vào cái khoảng cuối năm. Thì bây giờ cái tốt nhất mà các bạn nên làm á là các bạn nên nắm rõ những cái chính sách của các bạn để mà mình đi đến một cái loại visa cho nó phù hợp. Cái việc cắt giảm này thì giống như là do cái đại dịch, thì từ tháng 7 năm 2020 cho đến khoảng tháng 12 năm 2020 á, thì cái lượng quota nó ra nó rất là nhỏ giọt và cái hồ sơ nó rất là ít. Thì cái lượng quota phần nhiều á, là nó nằm ở cuối năm, nghĩa là nửa cuối năm của năm tài khoá 2020 và 2021. Cho nên là cái lượng quota như vậy thì theo mình đánh giá từ đây đến cuối năm thì nó không phải là cái lượng quota eo hẹp.
Cho nên là các bạn vẫn có thể yên tâm nộp hồ sơ cho hai loại visa này đúng không?
Đúng rồi. Nhưng mà nó sẽ có một số cái điểm khá là đáng chú ý ha. Nhất là trong cái thời điểm mà dịch bệnh như là hiện nay nữa. Thì đối với lại đa số các bang á, thì họ sẽ nắm vào những cái yếu tố chính như sau á, là mình phải là những cái ngành họ sẽ ưu tiên hơn thôi. Những cái ngành mà họ ưu tiên hơn sẽ là những cái nhóm ngành mà về sức khỏe, về cộng đồng và những cái ngành được coi là phát triển về mặt kinh tế của bang sau đại dịch. Đó. Yeah. Thì ngành sức khỏe thì các bạn cũng khá là dễ hiểu rồi, những cái ngành mà có liên quan đến nurse nè, về y tá nè, hay là về bác sĩ nè, rồi những cái ngành mà liên quan đến cộng đồng như là social worker, community worker cho một cái số bang. Còn về phát triển kinh tế, cái yếu tố thứ hai á, về phát triển kinh tế của bang á, thì cái loại hình này thì nó sẽ liên quan nhiều đến dạng là small business owner 491 mà small business owner của một số bang. Mình nói thí dụ như là bên Queensland nè, hay là bên Tasmania.
Ngoài những ngành nghề cần phải chú ý như Hà Nguyễn vừa mới đề cập thì còn những cái điểm nào cần chú ý về ba loại visa này trong cái thời điểm hiện nay không hả?
Nghĩa là mình sẽ tùy vào cái bang mà mình chọn để mà mình apply theo visa là 491 hoặc là 190 thì mình sẽ có một cái chiến lược nó khác nhau. Nhưng mà các bang á, thì đang có một cái xu hướng là prefer, thích những cái hồ sơ mà có tiểu sử đi làm ở cái bang đó rồi. Thì mình nói ví dụ như là mình đi làm part time cũng được nữa, mình không có cần phải đi làm gọi là đúng ngành nghề cho một số bang. Mình nói thí dụ như là ở bên ACT nè, hay là ở bên Tasmania, thì mình cũng không có nhất thiết là mình có cái skill assessment hay là cái thẩm định của ngành nào, thì mình phải apply mình phải có job, mình phải có công việc trong đúng cái ngành nghề đó, mà mình có thể là có những cái công việc khác ngoài cái skill assessment của mình cũng được.
Vừa nhắc đến các tiểu bang thì vừa qua bang Victoria cũng đã mở lại cái visa tay nghề 190 và 491 vào ngày 5 tháng 1 với cái lượng quota là 2.500 cho 190 và 1.043 cho 491. Thì Hà có thể cho biết những điểm cần phải lưu ý về hai loại visa này ở tiểu bang Victoria được không?
Vừa qua đó thì Victoria mở lại thì cái lượng quota mà tính cho đến là ngày 30 tháng 6 năm 2021 á, thì nó sẽ còn là 1.900 chỗ cho visa 190 và 843 chỗ cho visa là 491. Thì nếu mà nói là cái chính sách mà thay đổi nhiều nhất á, thì trong năm tài chính 2020 và 2021 thì Christian thì Hà thấy là bang Victoria là có cái thay đổi khá là đáng kể. Thì ví dụ như trong năm ngoái đó là cái ngành cái danh sách ngành nghề của bang Victoria nó khá là eo hẹp. Mình nhớ là chắc là chỉ khoảng tầm vài chục ngành thôi, nhưng mà năm nay thì họ chấp nhận tất cả các ngành nghề luôn ha, là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, tuy nhiên mặc dù là họ chấp nhận khoảng 500 mấy ngành nghề trong cái list của Bộ Di trú luôn, tuy nhiên là họ sẽ ưu ái hơn cho những cái ngành có liên quan đến giống như hồi nãy mình cũng có đề cập đó, là liên quan đến sức khỏe hoặc là có thể giúp cho kinh tế của bang phát triển sau đại dịch ha. Thì họ sẽ chú trọng vào những cái ngành về nursing nè, hay là medical nè, hay là những cái ngành về social worker nè, hay là họ có thể là nominate những cái bạn mà làm trong cái lĩnh vực nông nghiệp nữa. Có một cái điểm cũng khá là quan trọng nữa, đó là cái thay đổi trong cái quy trình mình nộp hồ sơ. Ngày xưa đối với lại bang Victoria thì mình chỉ cần là nộp EOI hoặc là mình nộp thẳng vào EY, là expression of interest ha. Rồi nếu không thì mình sẽ nộp thẳng vào cái nomination của bang luôn. Nhưng mà năm nay thì bang Victoria lại ra một cái term mới, nó gọi là registration of interest. Tức là mình muốn đăng ký để cho bang xét, và sau khi mà mình nhận được cái invitation thì mình mới được nộp cái việc bảo lãnh bang. Tức là mình thêm một cái bước nữa, nó sẽ trải qua nhiều bước hơn. Thì có tới giống như là bây giờ thì họ không phải là, ngày xưa thì mình muốn nộp hồ sơ lúc nào cũng được hết, nhưng mà bây giờ thì họ sẽ chia ra mỗi tháng, giống như là mình sẽ được nộp hồ sơ một lần, và sau có một cái ngày cố định đó, thì các bạn sẽ được nhận cái invitation của bạn.
Tại sao lại có cái sự thay đổi như vậy?
Chủ yếu là do cái lượng hồ sơ mà họ nhận khá là nhiều, và cái lượng quota của họ có thì cũng tương đối là limited, cho nên là họ phải tìm cách để mà họ lọc hồ sơ cho nó gọi là chuẩn chỉnh nhất, và chọn những cái hồ sơ nào mà nó phù hợp với lại cái tình hình kinh tế cũng như là cái tình hình của bang trong thời điểm hiện tại. Cái application window thì em muốn cho một cái ví dụ thôi, là ví dụ như năm tháng 1 vừa rồi, năm 2021, thì họ mở ra thì họ nhận hồ sơ là từ ngày 5 cho đến ngày 12 tháng 1, và họ sẽ xét và ra được cái thư mời á, vào ngày 22 tháng 1. Thì một số cái ngành nghề mà được mời á, thì trong cộng đồng của mình thì có hay nghĩ là cũng có nghe rồi, thì là những cái ngành liên quan đến sức khỏe nè, là nurse nè, những cái ngành mà liên quan đến bác sĩ nè, hay là những cái ngành về social worker nè, và sometimes thì có những cái bạn là accountant á, những cái bạn mà accountant mà đi làm ở vùng regional thì cũng được mời nữa. Cho nên là các bạn mà Hà biết là trong các bạn sinh viên Việt Nam của mình á, thì học ngành accounting khá là nhiều và có skill assessment cho ngành accounting cũng khá là nhiều luôn. Nhưng mà các bạn đừng có mất hy vọng, nếu mà các bạn đi tìm được một cái công việc tốt ở vùng regional, đi làm full time trong một cái thời gian ngắn là khoảng từ 3 tháng, thì các bạn vẫn có cơ hội để được ở lại theo visa là 491.
Với tình hình hiện nay á, là biên giới Úc vẫn đóng cửa đó Hà, thì một số sinh viên vẫn còn kẹt lại ở nước ngoài, thì cái visa 491 với 190 này liệu nó có ảnh hưởng gì đến các bạn ấy hay không?
Nếu như mà cho những cái hồ sơ mà ở ngoài nước như là chị Kim Anh có đề cập á, thì mình phải có hai cái câu hỏi, là các bạn này là các bạn sinh viên đã và đang học ở bên một cái bang nào đó ở bên Úc rồi và muốn xin nomination, hay là những cái hồ sơ mà chưa có từng đi học ở bên Úc luôn. Thì nếu như những cái hồ sơ mà chưa từng đặt chân sang bên Úc á, thì năm nay hình cũng khá là căng. Thì hiện tới thời điểm bây giờ thì Hà chỉ thấy có mỗi một bang là New South Wales, tức là 491 của New South Wales, thì chấp nhận những hồ sơ nộp trực tiếp từ bên ngoài nước thôi. Còn đa số thì họ theo cái chỉ định của chính phủ, tức là bang nào nominate cho bang đó, tức là ai ở bang nào thì sẽ được nhận cái bảo lãnh bang của bang đó thôi, và không có gọi là cố gắng gọi là cho những cái người đang ở bên Úc nhiều hơn. Những cái bạn mà bên ngoài nước ấy, thì trong một số trường hợp thì vẫn có thể được xét, ví dụ như là ở bên Tịch Ban Nha thì vẫn được xét chẳng hạn, hay là những cái bang khác ví dụ như Northern Territory, nếu như mà những cái bang mà chưa có được người nước ngoài vào ấy, thì vẫn được xét ha, nếu mà mình thỏa cái điều kiện của bạn.
Cảm ơn Hà rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia buổi trò chuyện hôm nay.